tỉnh nguyện ngày một, làm quen với Thánh Linh, ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là thần chân lý. Giăng đoạn 14 câu 16-17. Đức Thánh Linh thật là kỳ diệu. Theo sau sự cứu rỗi của chúng ta qua đấng Christ, Ngài là món quà tốt nhất mà chúng ta từng nhận lãnh. Đức Thánh Linh là ai? A.W. Tozer, một tác giả quá cố và là một mục sư lâu năm đã chia sẻ, Đức Thánh Linh không phải là lòng nhiệt thành, Ngài là một thân vị. Bạn hãy viết hoa xuống, Đức Thánh Linh không phải là một hữu thể có cách thức tồn tại khác chúng ta, nhưng bản thân Ngài là một thân vị với tất cả đặc tính quyền năng của một nhân cách. Ngài không phải là vật chất, Ngài là thực thể. Đức Thánh Linh có ý chí, khôn ngoan, cảm giác, tri thức, cảm thông và khả năng yêu thương, nhìn thấy, suy nghĩ, lắng nghe, nói ra, khát khao giống như một con người vậy. Trước khi bạn học loạt bài này, bạn hiểu Đức Thánh Linh là một người như thế nào? Chương này đã mở mang hiểu biết của bạn về Ngài như thế nào? Hãy suy gẫm danh sách những danh xưng được áp dụng cho Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh. Những danh xưng này chỉ cho bạn thấy Ngài như thế nào. Biết Đức Thánh Linh là một thân vị ngang bằng với Chúa Cha và Chúa Con là điều quan trọng để có thể phát triển một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Tozer nói tiếp, Chúa Con như thế nào thì Chúa Thánh Linh cũng thể ấy. Chúa Cha như thế nào thì Chúa Thánh Linh cũng thể ấy. Và Đức Thánh Linh ở trong hội thánh của Ngài, chúng ta thấy Ngài là đấng như thế nào. Ngài hoàn toàn giống Chúa Giê-xu. Bạn đã đọc Tân Ước, bạn biết Chúa Giê-xu như thế nào và Chúa Thánh Linh hoàn toàn giống như Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Chúa Cha giống như Chúa Con và bạn có thể biết Chúa Giê-xu bằng cách biết Cha và bạn có thể biết Thánh Linh bằng cách biết Chúa Giê-xu. Bạn có nhìn thấy Đức Thánh Linh theo một cách mới không? Những khía cạnh khác nhau này về tính cách của Ngài khích lệ bạn và thúc đẩy bạn để Ngài can thiệp nhiều hơn vào đời sống của bạn như thế nào? Phần nghiên cứu thêm, Giăng đoạn 12 câu 44-45, đoạn 14 câu 8 cho đến câu 11, Côrintô nhì đoạn 4 câu 4, Côlôse đoạn 1 từ câu 15 cho đến câu 19, Hêbơrơ đoạn 1 câu 3. Tỉnh nguyện ngày 2. Ngài là Đức Chúa Trời, không phải thực thể. Chúa và Đức Thánh Linh là một và giống nhau trong Côrintô nhì, đoạn 3, câu 17. Là con cái Chúa, bạn đã được ban cho món quà quý giá, món quà được hứa trước, món quà Thánh Linh. Xem trong Galati, đoạn 4, câu 6. Thánh Linh không chỉ là một quyền năng hay sức mạnh bí ẩn vận hành qua dải ngân hà. Thánh Linh của Ngài là Ngài, sự đầy trọn của bản thể Ngài, không giữ lại điều gì cả. Andrew Murray, mục sư thế kỷ 19 và là tác giả của hơn 200 cuốn sách, đã nói Đức Thánh Linh là một với Cha và Con, và Ngài đem đến sự khải thị đầy đủ và trọn vẹn, vinh hiển của Chúa. Ông còn nói tiếp, tất cả những gì thuộc về ân sủng thiên thượng được Đức Chúa Trời hứa trong giao ước cũ, tất cả được bày tỏ và được đem đến gần chúng ta trong Chúa Giê-xu. Bây giờ, Thánh Linh là thuộc về chúng ta. Qua Ngài, tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời được hoàn thành, mọi ân sủng và sự cứu rỗi trong đấng Christ trở thành một kinh nghiệm và sở hữu riêng tư. Bạn có nắm bắt được không? Qua Đức Thánh Linh, mọi lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm và trở thành một kinh nghiệm và sở hữu riêng tư. Đây không phải là quan điểm của một người mà là lẽ thật của Kinh Thánh. Hãy đọc và suy gẫm những phân đoạn sau. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Chúc tụng, ca ngợi, tán dương và ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ Đấng Mêsi chúng ta, Đấng đã ban cho ta mọi phước hạnh thuộc linh, được ban cho bởi Thánh Linh ở các nơi trên trời trong Đấng Christ. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 3, quyền năng thiên thượng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự liên quan đến cuộc sống và sự tinh kính qua sự hiểu biết Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng chính vinh hiển và lòng tốt của Ngài. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9 và câu 10, như có chép rằng, những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều ấy cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Qua những câu kinh thánh này, thì Đức Thánh Linh khải thị điều gì cho bạn? Bạn có giới hạn sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc đời mình bởi nhận thức của bạn về bản thể Ngài hay không? Hãy ngưng một lát và cầu nguyện. Xin Ngài chỉ cho bạn chỗ nào là chỗ bạn cần Ngài thay đổi nhận thức của bạn. Hãy viết ra những gì Ngài khải thị. Phần nghiên cứu thêm. Hãy tìm kiếm các cụm từ bởi Thánh Linh, qua Đức Thánh Linh và từ Đức Thánh Linh trên trang mạng hoặc web biblia.com. Hãy xem thêm trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 4 cho đến câu 11, Ga-la-ti đoạn 5 câu 5, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13. Tỉnh nguyện ngày 3. Ngài là Thánh Linh sự sống. Vì luật của Thánh Linh, Đấng ban sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Roma đoạn 8 câu 2. Đức Thánh Linh là Thánh Linh sự sống. Thật là một danh xưng tuyệt vời. Hãy nghĩ về điều đó, sự sống là tất cả, nó bao gồm mọi khía cạnh về sức khỏe, sự phát triển, sự tươi mới, năng lực, sinh lực và sức sống. Không có bóng sự chết vận hành trong Thánh Linh sự sống, không có ốm đau, bệnh tật, yếu kém hay mệt nhọc, không có thối rữa hay mục nát, không có bất cứ bóng dáng của sự chết. Thánh Linh sự sống đã hiện diện từ lúc có sự sáng tạo, hà hơi sự sống vào mọi lĩnh vực trên đất. Nhà truyền giáo và giáo sĩ quốc tế Lester Sumrall xác nhận điều này khi nói, nơi đầu tiên trong Kinh Thánh được viết ra, nơi chúng ta thấy hoạt động của Đức Thánh Linh là trong Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 2. Thật đáng chú ý vì trang đầu tiên và là câu thứ hai của Kinh Thánh cho chúng ta thấy hoạt động của Đức Thánh Linh. Đó là hoạt động đem lại trật tự và sự đẹp đẽ từ sự hỗn độn. Quả đất lúc đó là vô hình và trống không. Đức Chúa Trời can thiệp trong kiệt tác sáng tạo của Ngài và Đức Thánh Linh hoạt động để giúp đỡ Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, đem lại sự trật tự từ mớ hỗn độn. Bạn thấy lĩnh vực nào trong đời sống bạn trống rỗng và hỗn độn? Chỗ nào bạn cần Đức Thánh Linh sự sống đem vẻ đẹp, trật tự và sự tự do đến? Hãy cầu nguyện và xin Ngài chỉ cho bạn thấy. Hãy đầu phục những lĩnh vực này cho Ngài trong sự cầu nguyện. Xin Ngài cất nó đi và đem đến trật tự giống như Ngài làm lúc sáng tạo. Chúng ta tra xem trong Philip đoạn 4 từ câu 6 cho đến câu 8, Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7 và Thi Thiên đoạn 37 câu 4 đến câu 6. Bạn có đang bị kiệt sức do công việc hàng ngày? Thánh Linh sự sống muốn thêm sức cho bạn bằng năng lực của Ngài. Khi bạn dành thời gian với Ngài và học biết Ngài, Ngài sẽ làm mới lại sức của bạn. Hãy để ít thời giờ và suy gẫm những lời hứa quyền năng sau. Các ngươi chưa biết sao, các ngươi chưa nghe sao, Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng tạo hóa của toàn cả địa cầu, Ngài không kiệt sức và không mệt mỏi. Trí tuệ Ngài thật không dò thấu, Ngài ban năng lực cho người kiệt lực, Ngài ban sức mạnh cho người kiệt sức. Trong Ê-sai đoạn 40 từ câu 28 cho đến câu 29. Còn trong Roma đoạn 8 câu 11 có chép, nếu Đức Thánh Linh của Đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ cõi chết ở trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể sẽ chết của anh chị em qua Đức Thánh Linh của Ngài, Đấng đang ngự trị trong anh chị em. Và trong Philip đoạn 4 câu 13 chép rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi." Vậy, Đức Thánh Linh phán gì với bạn qua những câu kinh thánh này? Hãy viết lời cầu nguyện, xin Thánh Linh sự sống truyền cho bạn sức mạnh, bề trong và khiến bạn trở nên sống động như Chúa Giêsu khi Ngài còn bước đi trên mặt đất. Và bây giờ chúng ta nghiên cứu thêm trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2, Nehemi đoạn 9 câu 6 và Esai đoạn 40 từ câu 12 cho đến câu 15, Thi Thiên đoạn 8 từ câu 3 cho đến câu 9 và Thi Thiên đoạn 104 từ câu 24 cho đến câu 30. Cuối cùng là Gióp đoạn 33 câu số 4. Tỉnh nguyện ngày 4. Chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc Ngài. Trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6 có chép: "Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần ta, Chúa vạn quân phán." Giê-xu Christ, con Đức Chúa Trời, hoàn toàn lệ thuộc Đức Thánh Linh, Thánh Linh của Cha. Mọi điều về Chúa Giê-xu, từ sự thọ thai đến sự sống lại, đều là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói, Ngài được thụ thai bởi Thánh Linh trong Matthew đoạn 1 câu 20 và Luca đoạn 1 câu 31 cho đến câu 35. Và Ngài được Thánh Linh dẫn dắt trong Matthew đoạn 4 câu 1, trong Luca đoạn 4 câu 1. Rồi Ngài được Thánh Linh ban quyền năng trong Luca đoạn 4 câu 14 và câu 18 cho đến câu 19, cũng như là trong Giăng đoạn 3 câu 34. Ngài được Thánh Linh dạy dỗ và vâng theo Thánh Linh trong Giăng đoạn 5 từ câu 19 đến câu 20, rồi câu 30 và đoạn 14 câu 10. Vì thế, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng và nói với họ: quả thật ta nói với các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm. Vì Cha làm sao, con làm vậy. Vì Cha thương con nên đã chỉ cho con mọi việc Cha đã làm. Cha sẽ chỉ cho con nhiều việc lớn lao hơn nữa, khiến các ngươi phải kinh ngạc, trong Giăng đoạn 5 câu 19 cho đến câu 20. Hãy suy gẫm lời tuyên bố của Chúa Giê-xu về việc Ngài lệ thuộc Cha trong Giăng đoạn 5 ở trên. Đức Thánh Linh khải thị điều gì cho bạn về mối quan hệ của Chúa Giê-xu với Ngài? Điều này thách thức và thúc đẩy bạn như thế nào? Hãy đọc trong Công vụ đoạn 5 câu 32, Roma đoạn 8 câu 16 và Galati đoạn 4 câu 6. Ngoài ra còn có trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 24 và Giăng Nhất đoạn 4 câu 13. Hai lẽ thật rõ ràng nào về Đức Thánh Linh và mối quan hệ của chúng ta với Ngài lại xuất hiện mà bạn phát hiện được. Giống như các tín hữu đầu tiên tại hội thánh Galati, đôi khi chúng ta quên mất là mình rất cần Đức Thánh Linh. Hãy đọc kỹ trong Galati đoạn 3 từ câu 2 cho đến câu 9 và Luca đoạn 11 câu 13. Bạn học được gì về việc nhận lãnh sự giúp đỡ liên tục của Đức Thánh Linh và áp dụng nó vào chính đời sống của mình? Tỉnh nguyện ngày 5. Ngài là người bạn đời đời. Ta sẽ cầu xin Cha và Cha sẽ ban cho các ngươi một người bạn khác để các ngươi luôn luôn có bạn. Người bạn này là thần lẽ thật, trong Giăng đoạn 14 câu 16 và 17. Đức Thánh Linh muốn làm người bạn thân nhất của bạn. Ngài muốn là người luôn ở bên bạn, là đấng giúp đỡ 24 giờ mỗi ngày và suốt 7 ngày trong tuần. Kinh Thánh tuyên bố Đức Thánh Linh, đấng Ngài đã đặt trong chúng ta, yêu chúng ta đến nỗi quá ghen tuông, trong Gia Cơ đoạn 4 câu 5. Tình bạn thật với Thánh Linh quả là vô giá. Sự hiện diện và quyền năng của Ngài cung ứng cho chúng ta sự thỏa lòng đời đời không gì sánh được. Nói về Thánh Linh, Chúa Giê-xu phán, nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy tuôn ra đến sự sống đời đời. Trong Giăng đoạn 4 câu 14 có chép. Giải nghĩa câu này, nhà truyền giáo và là nhà giáo dục E.R. Torrey nói, nước ở đây có nghĩa là Đức Thánh Linh. Thế gian không bao giờ có thể thỏa mãn. Trong mỗi thú vui thế gian thì chúng ta phải nói rằng ai uống nước này sẽ lại khác. Nhưng Đức Thánh Linh có quyền năng để thỏa mãn mỗi một linh hồn khao khát. Đức Thánh Linh và chỉ một mình Ngài mới có thể làm thỏa mãn lòng của con người. Nếu bạn đầu phục mình cho sự tuôn đổ hay sự thôi thúc trong lòng bạn, bạn sẽ không bao giờ khác. Thật là một niềm vui và sự thỏa thích không tả xiết khi Đức Thánh Linh tuôn đổ nước hằng sống của Ngài vào nhiều linh hồn. Bạn có nguồn nước hằng sống này bên trong chưa? Hay có phải nguồn nước đã bị nghẹt ngòi? Nó có văng ra đến sự sống đời đời hay không? Hãy suy gẫm câu hỏi của Torrey như sau. Bạn có nguồn nước hằng sống này bên trong chưa? Tôi đang kinh nghiệm sự thỏa lòng khôn tả của Đức Thánh Linh hay không? Nếu không, thì tại sao? Sau đó, hãy xin Thánh Linh chỉ cho bạn biết bạn có thể làm gì mỗi ngày để từ bỏ cái tôi của mình mà bước vào tình bạn với Ngài. Hãy viết những gì Ngài khải thị. Hãy yên lặng trước mặt Chúa Thánh Linh. Xin Chúa bày tỏ chính Ngài thực hữu cho bạn, thực hữu hơn trước đây. Xin Ngài tắm cho bạn bằng tình yêu thương, sự chấp nhận và sự bình an của Ngài. Đừng vội vàng. Hãy tĩnh lặng và biết bằng chính kinh nghiệm rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy viết ra điều Ngài phán với bạn. Bạn được tự do để thể hiện chính mình với Đức Thánh Linh. Ngài biết tường tận về bạn. Khi bạn dường như không thể tìm thấy mình, Ngài có thể nói chính xác bạn đang ở chỗ nào. Ngài mãi mãi ở với bạn để thêm sức, khích lệ và để hướng dẫn bạn. Bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, bạn hãy đến với Ngài. Bạn không thể làm cho Ngài mệt mỏi. Ngài cũng không ngán ngẩm lời mời gọi của bạn. Ngài là người bạn thân nhất của bạn. Chúng ta hãy đến với sự cầu nguyện. Thánh Linh ơi, xin hãy mở mang hiểu biết của con về chính Ngài và giúp con thấy nhân cách và vai trò của Ngài là đấng giúp đỡ con. Giúp con không bao giờ giới hạn sự hiện diện, quyền năng hay tiếng phán của Ngài trong cuộc đời của con nữa. Con cầu nguyện điều này cho chính con, gia đình con và toàn thể hội thánh của Ngài trong danh Chúa Giê-xu. Những câu hỏi thảo luận. Nếu bạn đang dùng cuốn sách này nằm trong loạt bài dạy của Messinger Series về đề tài Đức Thánh Linh, xin hãy xem phần bài học của video 1. Câu hỏi đầu tiên. Đời sống cơ đốc nhân mà không có Thánh Linh sẽ trở nên khô khan, đơn điệu và không có quyền năng. Đời sống của chúng ta sẽ ra thế nào nếu có Thánh Linh? Hãy liệt kê ra những sự bày tỏ và những khía cạnh tích cực mà bạn có thể nghĩ ra, càng nhiều càng tốt bạn nhé. Trong Côrintô nhì đoạn 3 câu 17 có chép, Chúa là Đức Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. Câu hỏi thứ hai, chúng ta biết Đức Thánh Linh không phải là điều gì đó hay là một quyền lực thiên thượng bí ẩn. Ngài là thân vị của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, đấng có sự đầy trọn của Chúa Cha và Chúa Con. Và câu hỏi đặt ra là, kết quả của việc chỉ xem Đức Thánh Linh như là một điều gì đó hay một quyền lực bí ẩn nào đó là gì? Và kết quả tích cực khi xem Ngài đúng như bản chất của Ngài, có phải Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời không? Câu hỏi số 3. Sự can thiệp của Thánh Linh rất là phổ biến giữa vòng những tín hữu đầu tiên, nhưng rất hiếm thấy giữa vòng các tín hữu ngày hôm nay. Bạn nghĩ đâu là lý do chúng ta tụt hậu, không còn vui hưởng, tìm kiếm hay lệ thuộc sự lãnh đạo và ảnh hưởng mạnh mẽ của Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ 4. Thân vị Chúa Giêsu bây giờ ở đâu? Là tín hữu, có phải Ngài đang sống trong lòng bạn không? Đâu là cách mô tả hay nhất và chính xác nhất kinh nghiệm cứu rỗi của bạn và sự mầu nhiệm về cách Đức Chúa Trời khiến tấm lòng bạn thành nơi cư ngụ của Ngài? Dành cho người hướng dẫn, chúng ta hãy chia sẻ với lớp Hãy tra cứu trong Mác đoạn 16 câu 19 và trong Công vụ đoạn 1 từ câu 9 cho đến câu 11 và đoạn 7 câu 55-56, trong Roma đoạn 8 câu 34 và trong sách Cô-rô-se đoạn 3 câu 1, trong Hebrew đoạn 10 câu 12-13. Và để trả lời cho phần đầu của câu hỏi là Roma đoạn 8 câu 9 đến câu 10, Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 19, trong Giăng nhất đoạn 3 câu 24 cho phần trả lời sau của câu hỏi. Trong Giăng đoạn 14 câu 23 có chép: Đức Chúa Giêsu trả lời và nói với ông: Ai yêu kính ta sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người ấy, chúng ta sẽ đến với người ấy và chúng ta sẽ ở với người ấy. Câu hỏi thứ 5. Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta chỉ có một, nhưng Ngài có ba sự biểu hiện khác nhau: Cha, Con và Thánh Linh. Hãy mô tả những chức năng chính của mỗi thành viên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và cách Chúa Ba Ngôi làm việc cùng nhau để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Dành cho người hướng dẫn, hãy bảo lớp tra cứu trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 5 cho đến câu 7, cùng với những câu chuyện sáng tạo trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và những lời phán của Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 5 câu 17 và 19 và 20. Thánh Linh của Chúa Cha là Thánh Linh của Đấng Christ, là Đức Thánh Linh. Câu hỏi số 6. Chúa Giêsu phán: Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ Parakletos của chúng ta. Điều này có nghĩa là Ngài được kêu gọi để ở bên chúng ta mãi mãi nhằm huấn luyện và tư vấn trong đời sống theo Chúa mỗi ngày. Những kiến thức này thúc đẩy và khích lệ mối quan hệ của bạn với Ngài mỗi ngày bằng cách nào? Câu hỏi số 7. Có những đặc điểm mới nào về thân vị Thánh Linh trước đây mà bạn chưa thấy mà bây giờ lại phát hiện ra? Điều này đã mở mắt bạn và làm giàu kiến thức của bạn về thân vị của Ngài trong đời sống của bạn như thế nào? Tóm tắt chương 1. Đức Thánh Linh là một thành viên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng có sự đầy trọn của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài không phải là một sự vật hay là một quyền lực bí ẩn nào đó. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Ngài có thể nói chuyện và trợ giúp vô số người cùng một lúc. Ngài can thiệp một cách thân mật vào đời sống của các tín hữu đầu tiên, và Ngài ước ao can thiệp vào mỗi lĩnh vực của đời sống chúng ta ngày nay. Không có Ngài, chắc chắn không có đời sống cơ đốc, nhưng có sự sống dư dật và mạo hiểm cho những ai theo đuổi sự thông công mật thiết với Ngài. Hãy quen biết Ngài một cách cá nhân.